Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài học cuối cùng về thư Ê-phê-sô, và chúng ta sẽ học ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 24. Từ đây bài học của chúng ta là mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 24. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để cho trong ngày khốn khổ các anh chị em có thể chống nghịch lại và làm hết mọi sự để đứng vững. Vậy hãy đứng thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công bình, chân mang giày dép trong sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ. Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của đấng thần linh là lời của Thiên Chúa. Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí. Hãy tỉnh thức về điều ấy và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ. Và cho tôi, để lời được ban cho tôi trong sự miệng của tôi mở ra công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của tin lành. Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói. Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi làm việc như thế nào, thì có Tychicơ, một anh em cùng cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự. Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em. Nguyện xin các anh chị em cùng cha được sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Amen. Là con dân của Chúa, chắc chắn mỗi một người trong chúng ta đều biết rõ điều này. Đó là đời sống của một người kể từ khi người ấy thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, được tái sinh bởi Đức Chúa Trời và hết lòng sống theo lời của Chúa, là đời sống của một chiến binh trong cuộc chiến thuộc linh rất là khốc liệt. Cuộc chiến thuộc linh ấy là cuộc chiến giữa Thiên Chúa và những ai thuộc về Ngài, nghịch lại Satan và những ai không thuộc về Thiên Chúa. Con dân Chúa không có sự lựa chọn nào khác là phải hết sức cậy nhờ ơn Chúa để chống cự tất cả những sự tấn công từ Satan và các quỷ sứ của nó, cùng những người bị Satan tác động, xui khiến. Chính vì thế mà sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê hãy cùng ông chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Và lời khuyên ấy được chép lại ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 3. Trong cuộc chiến thuộc linh ấy, có các thiên sứ thuộc về Thiên Chúa chiến cự các tà linh là những thiên sứ phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, đứng đầu là Satan. Và các phân đoạn thánh kinh sau đây cho chúng ta biết như vậy. Daniel đoạn 10 từ câu 12 đến câu 13, Jude câu thứ 9, Khải Huyền đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9. Trong cuộc chiến ấy, con dân Chúa, tức là chúng ta đây, phải chiến cự cả loài người lẫn các tà linh là những kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Câu chuyện của Gióp là một trường hợp rất là cụ thể về cái cuộc chiến thuộc linh, và chúng ta có thể tìm đọc chi tiết ở trong Gióp đoạn 1 và đoạn 2. Vì thế, dù là cuộc chiến thuộc linh, nhưng đối với chúng ta là con dân của Chúa, thì chiến trường bao gồm cả thế giới thuộc linh lẫn thế giới thuộc thể, tác động lên cả tâm thần và xác thịt của chúng ta. Chiến trường thuộc linh bắt đầu ngay từ trong tâm thần của chúng ta. Và chiến trường thuộc thể chính là cái môi trường sống ở trong thế gian này. Trong bài học cuối cùng về thư Ê-phê-sô, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về mọi khí giới mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và ban cho chúng ta, để chúng ta luôn đắc thắng trong mỗi chiến trận. Chỉ có một cuộc chiến, nhưng mà cuộc chiến đó chia ra làm nhiều giai đoạn, chia ra nhiều chiến trận lớn nhỏ khác nhau. Và cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa là đấng đắc thắng và chúng ta là chiến binh của Chúa. Chúng ta chiến đấu ở trong Chúa, cho nên chắc chắn chúng ta là những kẻ sẽ thắng trận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 24. Câu thứ 10. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã đúc kết lá thư ông viết cho hội thánh ở tại Ê-phê-sô bằng cách kêu gọi họ hãy trở nên những người mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Ông gọi họ là các anh chị em cùng cha để nhấn mạnh đến mối thông công đặc biệt giữa ông với họ, là mối thông công giữa những người cùng được Đức Chúa Trời tái sinh, cùng thuộc về Đấng Christ. Mạnh dạn trong Chúa là mạnh dạn trong sự tin cậy và nương nhờ vào ân điển cùng sức toàn năng của Đấng Christ. Chúng ta tin rằng trong suốt đời sống của chúng ta chỉ cần được Chúa ban cho ân điển của Ngài. Chúng ta tin rằng sức toàn năng của Chúa khiến cho chúng ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta. Và đó là điều Phao-lô đã viết cho hội thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô và chép lại ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Nhưng Ngài phán với tôi, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ vui lòng thà khoe mình trong sự yếu đuối của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi. Chúng ta tự xưng nhận sự yếu đuối của mình trước Chúa, và chúng ta vui mừng đón nhận ân điển của Ngài. Ân điển là ơn ban cho từ Thiên Chúa, và khi chúng ta nhận ân điển của Thiên Chúa, tức là chúng ta nhận tất cả những sự ban cho cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, cần thiết cho chiến trận thuộc linh của chúng ta từ Thiên Chúa. Trong ân điển của Đấng Christ, chúng ta được Ngài ban cho sức mạnh của Ngài để chúng ta làm được mọi sự qua Ngài. Như Philip đoạn 4 câu 13 đã chép, qua Đấng Christ là đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Mọi sự mà chúng ta làm bởi Đấng Christ ban thêm sức cho chúng ta bao gồm sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, sự vượt qua những thử thách, sự đắc thắng những cám dỗ và sự hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Mạnh dạn trong sức mạnh tể trị của Chúa là luôn nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Vì thế không có một quyền lực nào có thể đứng vững trước sức mạnh tể trị của Ngài. Khi chúng ta đối diện với sự tấn công của ma quỷ và những kẻ chống nghịch Chúa, thì chúng ta vẫn mạnh dạn chiến cự và tin chắc mình sẽ đắc thắng vì mình thuộc về Đấng Christ. Ma quỷ và thế gian có thể làm cho chúng ta bị thiệt hại về phần thuộc thể, như là bị đau ốm, bệnh tật, thương tích, bị đánh đập, bị cầm tù, bị mất mát tài sản, bị người thân trong gia đình ghét bỏ. Nhưng ma quỷ và thế gian không thể khiến cho chúng ta mất đức tin nơi Chúa và phạm tội. Chúng ta luôn ghi nhớ gương đức tin của Gióp, để trong mọi nơi mọi lúc chúng ta có thể đồng thanh với Gióp mà công bố rằng, mặc dù xảy đến cho tôi điều gì, dù Chúa có giết tôi cũng vẫn tin cậy nơi Ngài. Ở trong cuộc chiến thuộc linh, ngay cả khi chúng ta bị mất hết mọi sự trong đời này, kể cả mạng sống của chúng ta, thì chúng ta vẫn là người chiến thắng nếu chúng ta cứ trung tín với Chúa cho đến chết. Câu thứ 11. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Để có thể trở nên mạnh dạn trong Chúa, sẵn sàng cho mọi cuộc chiến với ma quỷ và thế gian, chúng ta phải nhận và sử dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời đã được Ngài sắm sẵn và ban cho chúng ta. Khi chúng ta được trang bị đầy đủ thì chúng ta có thể đứng vững trong mọi cuộc chiến. Điều quan trọng trong cuộc chiến thuộc linh là ma quỷ luôn dùng mưu kế để tấn công chúng ta, và chúng ta chỉ cần tỉnh thức nhận biết mưu kế của nó là chúng ta đắc thắng. Giả sử như bất ngờ chúng ta bị thất nghiệp. Tình trạng thất nghiệp cứ kéo dài. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa mở đường, cứu giúp, và chúng ta không thấy được sự đáp lời cụ thể nào từ nơi Chúa. Cùng lúc đó thì người nhà của chúng ta lại bị đau ốm, bệnh tật, không có tiền chi phí cho bệnh viện. Ngân hàng thì gửi thư hăm dọa tịch thu nhà cửa xe cộ. Thế rồi bỗng nhiên có người quen giới thiệu cho chúng ta một việc làm rất là tốt, tốt hơn cả việc làm cũ của chúng ta, được trả lương cao và được hưởng nhiều quyền lợi. Chỉ có một điều không ổn, đó là chúng ta phải làm việc ở trong ngày Sa-bát. Nếu chúng ta chấp nhận việc làm ấy, dù là chỉ để tạm thời qua cơn túng ngặt, thì chúng ta thua kế ma quỷ. Ma quỷ chỉ cần chúng ta vì hoàn cảnh mà vi phạm điều răn của Chúa. Hãy nhớ lại câu chuyện của Gióp. Cùng một lúc toàn bộ tài sản bị cướp đoạt hoặc là bị thiêu hủy bởi lửa từ trời, 10 đứa con yêu của ông bị chết trong một ngày. Kế tiếp là thân thể của ông từ đầu đến chân bị một chứng ung độc hành hạ đau nhức ngứa ngáy, khó chịu. Và cuối cùng là người vợ đầu ấp tay gối của ông đã xúi giục ông phải phỉ báng Thiên Chúa rồi chết đi. Thế nhưng Gióp không hề phạm tội trong những sự ấy. Và thiết tưởng rằng không có một người nào trong chúng ta có thể bị Satan bắt hại đến cái mức nghiêm trọng như Gióp. Vậy nên trong mọi cảnh ngộ, chúng ta hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài mà đắc thắng từng mưu kế của ma quỷ. Hãy nhớ rằng, mặc dù xảy đến cho chúng ta điều gì thì điều ấy cũng nằm trong sự tể trị của Thiên Chúa. Và mọi sự hiệp lại có ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời. Giả sử bỗng nhiên chúng ta gặp và bị thuốc bởi một người không tin Chúa, khiến chúng ta yêu và muốn kết hôn với người ấy. Nếu xét về vóc dáng và tư cách thì người ấy vừa hợp nhãn, vừa hợp ý với chúng ta. Và nếu so sánh nếp sống của người ấy với nếp sống của nhiều người tự xưng là con dân của Chúa, thì người ấy có nếp sống còn tốt hơn rất là nhiều người mang danh là con dân của Chúa. Người ấy cũng có lòng yêu mến chúng ta và sẵn sàng tiến đến hôn nhân với chúng ta. Người ấy không tin nhận Chúa, nhưng cũng không phản đối đức tin của chúng ta. Người ấy đối xử rất tốt với chúng ta, nhường nhịn mọi bề, chỉ có một điều là cương quyết không chịu tin nhận Chúa. Nếu chúng ta kết hôn với người ấy, trong khi người ấy không tin Chúa, thì chúng ta thua kế ma quỷ, vì chúng ta đã vi phạm mệnh lệnh của Chúa, đó là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Khi chúng ta vì tiền bạc mà phạm điều răn của Chúa, khi chúng ta vì tình cảm đối với một ai đó mà phạm điều răn của Chúa, thì chúng ta đã xem tiền bạc là cao trọng hơn Chúa. Người mà chúng ta yêu thương đó cao trọng hơn Chúa. Chúng ta đã biến tiền bạc và loài người trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta. Mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta, ma quỷ sẽ luôn dùng mưu kế để khiến cho chúng ta phạm các thứ tội như tham lam, dối trá, tà dâm, hối lộ, thỏa hiệp với những sự sai trái, trốn tránh bổn phận và trách nhiệm. Mà phần lớn những mưu kế ấy được thực hiện qua những người thân cận nhất của chúng ta, như vợ của Gióp đối với Gióp, như sứ đồ Phi-rơ đối với Đức Chúa Giê-xu và hội thánh ở tại Antioch. Chúng ta sẽ dễ dàng sa vào mưu kế của ma quỷ nếu chúng ta không mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời và tận dụng chúng. Câu thứ 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Như đã nói thì cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến thuộc linh, cuộc chiến chống nghịch Satan và các tà linh, cùng với tất cả những người không thuộc về Thiên Chúa. Cho dù thường xuyên chúng ta phải đối nghịch với loài người, thì đằng sau những người ấy chính là sự xúi dục, khống chế của các tà linh, nhất là các bậc cầm quyền, quốc gia chống nghịch công dân của Chúa. Qua Đa-ni-ên đoạn 2 câu 21 và Roma đoạn 13 câu 1 đến câu 7, mà chúng ta biết rằng các quyền cai trị giữa loài người là do Thiên Chúa ban cho. Qua danh xưng Thiên Sứ Trưởng mà chúng ta biết giữa vòng các thiên sứ cũng có cấp bậc thẩm quyền. Vì thế trong thế giới thuộc linh, các thiên sứ chống nghịch Chúa cũng có những cấp bậc và thẩm quyền khác nhau dưới sự cai trị của Satan. Danh từ những chủ quyền chỉ về những tà linh có quyền cai trị cao nhất chỉ dưới Satan mà thôi. Danh từ những thế lực chỉ về những chính quyền của loài người do Satan điều động. Danh từ những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này chỉ về những người không thuộc về Chúa, tức là không thuộc về sự sáng, đứng đầu ở trong các chính quyền ở trên thế giới. Danh từ những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời chỉ về tất cả những tội ác do các tà linh làm ra, nghịch lại Thiên Chúa và loài người, đồng thời cũng chỉ về tất cả những sự ô uế tội lỗi được phát thanh, được phát hình qua các làn sóng vô hình bao phủ khắp địa cầu của chúng ta. Quý bạn chị em hãy tưởng tượng rằng mỗi một ngày có biết bao nhiêu là cái nguồn phát thanh, phát hình những cái điều ô uế tội lỗi được phóng ra khắp nơi ở trên thế giới của chúng ta, được truyền lên các vệ tinh ở trên trời, rồi từ trên các vệ tinh trên trời phóng ngược trở về địa cầu của chúng ta, bao phủ khắp địa cầu của chúng ta. Khi quý bạn chị em đứng trước một cái máy điện toán ở trong nhà của mình, hay đứng trước một màn ảnh TV hay là một chiếc radio trong nhà của mình, quý bạn chị em biết rằng chỉ cần bật máy lên, vặn đúng tần số vào đúng trang web thì quý bạn chị em sẽ thấy được những cái điều ô uế tội lỗi xấu xa. Tất cả những điều ấy được truyền đi ở trong không gian, đầy dẫy trong các tầng trời, đi xuyên qua thân thể của chúng ta. Vì thế, tất cả những điều ấy có thể tác động một cách dễ dàng ở trong thế giới thuộc linh và trong tâm thần của chúng ta. Con dân Chúa luôn đánh trận nghịch lại những chủ quyền, những thế lực, những nhà cai trị xấu và tất cả những sự xấu do các tà linh và loài người làm ra. Câu thứ 13. Vậy nên hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để cho trong ngày khốn khổ các anh chị em có thể chống nghịch lại và làm hết mọi sự để đứng vững. Để có thể luôn luôn chiến thắng trong từng cuộc chiến, con dân Chúa phải tiếp nhận và sử dụng mọi thứ khí giới của Đức Chúa Trời do Ngài sắm sẵn và ban cho. Ngày khốn khổ là ngày chiến đấu cam go với ma quỷ, ngày mà ma quỷ dốc toàn lực để tấn công chúng ta. Ngày ấy đối với mỗi người mỗi khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống, nhưng chắc chắn là mỗi con dân Chúa sẽ có lần đối diện. Điều đáng buồn là có nhiều con dân Chúa đã gục ngã trước các mưu kế của ma quỷ mà phạm tội, ngay cả khi ma quỷ chưa dốc toàn lực để tấn công họ, nghĩa là chưa đến ngày khốn khổ mà họ đã thua trận rồi. Những người ấy đã thua ma quỷ ngay từ những trận chiến rất nhỏ. Họ thua vì họ không thật lòng yêu Chúa, không thật lòng từ bỏ tội lỗi, hoặc không hết lòng tin nơi Chúa. Người không thật lòng yêu Chúa, không thật lòng từ bỏ tội lỗi, không hết lòng tin nơi Chúa, thì khí giới nào của Đức Chúa Trời cũng trở nên vô dụng đối với họ. Tiếp nhận và sử dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời là bước thứ nhất. Bước thứ nhì là làm hết mọi sự để đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ, tức là tận dụng khí giới của Chúa. Làm hết mọi sự là làm hết những gì Chúa dạy bảo chúng ta trong từng cảnh ngộ, là tận dụng năng lực của từng món khí giới Chúa ban cho chúng ta. Câu thứ 14. Vậy hãy đứng thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công bình. Đứng là tư thế sẵn sàng để song trận. Thắt lưng là nai nịch gọn gàng quân phục. Quân phục cho biết người lính thuộc về bên nào, nói lên lý tưởng chiến đấu của người lính. Thắt lưng trong lẽ thật là nghiêm chỉnh, chuẩn bị chiến đấu trong lẽ thật và chiến đấu cho lẽ thật. Cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta tham dự kể từ giây phút đầu tiên chúng ta được tái sinh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời là cuộc chiến trong lẽ thật và cho lẽ thật. Lẽ thật là lời của Chúa. Chúng ta chiến đấu trong lời Chúa, là mọi sự chúng ta làm ra đều đúng theo lời của Chúa. Chúng ta chiến đấu cho lời Chúa, là mọi sự chúng ta làm ra để lời Chúa được đắc thắng trong tâm trí của muôn dân trên đất, để họ trở nên môn đồ của Đấng Christ. Áo giáp của sự công bình có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chúng ta được bảo vệ trước mọi sự kiện cáo của ma quỷ, bởi sự chúng ta được Đức Chúa Trời xưng là công bình khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa thứ nhì là những việc công bình chúng ta làm ra, tức là những việc chúng ta làm ra đúng theo lời của Chúa. Những việc ấy bảo vệ chúng ta trước mọi cám dỗ và thử thách. Mặc lấy giáp của sự công bình có nghĩa là luôn tin cậy nơi sự cứu rỗi của Đấng Christ và luôn làm theo lời Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Câu thứ 15. chân mang giày dép trong sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Giày dép có công dụng bảo vệ đôi chân, mỗi bước đi của chúng ta tiêu biểu cho từng nếp sống. Thánh Kinh luôn dùng hình ảnh con đường tiêu biểu cho cuộc đời và hình ảnh bước chân tiêu biểu cho nếp sống. Nếp sống mỗi ngày của chúng ta phải được bảo vệ bởi sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Tinh lành bình an là tin tức tốt lành đem lại sự bình an cho người nhận tin. Đó là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và ban cho thế gian sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy được tha tội, được dựng nên mới, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời và được vào trong vương quốc đời đời của Ngài. Người tin nhận tin lành thì có sự bình an của Đức Chúa Giêsu Christ, là sự bình an mà thế gian không thể có và không thể hiểu được. Cho dù người ấy có phải trải qua những sự tấn công khốc liệt nhất của ma quỷ trên mọi phương diện của đời sống, người ấy vẫn bình an. Giăng đoạn 4:7 chép lại lời của Đức Chúa Giêsu Christ phán như thế này: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi. Thế gian chỉ đem lại cho người ta sự bình an khi người ta có sức khỏe, tiền bạc, địa vị, quyền thế, danh vọng. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ đem lại sự bình an cho chúng ta, cho dù chúng ta đang ở trong nghịch cảnh, khốn cùng, và ngay cả khi chúng ta kề bên sự chết. Sự sẵn sàng của tinh lành bình an có nghĩa là loài người không cần phải làm gì hết, chỉ cần ăn năn tội và tin nhận tinh lành, thì lập tức được cứu chuộc và được bình an. Động từ mang giày dép trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để nói đến sự cột giày vào chân. Con dân Chúa mỗi ngày phải cột sự bình an của tinh lành vào trong nếp sống của mình. Có như vậy mới không lo lắng, sợ hãi trước những sự tấn công của ma quỷ. Câu thứ 16. Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ. Trên hết mọi sự trong câu này có nghĩa là bao phủ bên trên của thắt lưng, áo giáp và giày dép phải có sự bảo vệ chung là cái tấm khiên hay là tấm thuẫn. Khiên hay thuẫn được dùng để chống đỡ vũ khí của kẻ thù. Một trong những vũ khí nguy hiểm nhất là tên lửa. Tên lửa có thể bắn từ xa, ngoài cái đặc tính đâm xuyên người gây thương vong còn có thể đốt cháy mục tiêu. Mọi vũ khí tấn công của ma quỷ đều nguy hiểm như tên lửa. Con dân Chúa cần chống đỡ bằng đức tin. Thánh Kinh dùng các từ ngữ ít đức tin lớn và đầy đức tin để nói đến mức độ của đức tin trong tâm thần của những người tin nhận Chúa. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì từ ngữ ít bao gồm các ý nghĩa nhỏ bé về kích thước, ít ỏi về số lượng, ngắn ngủi về thời gian, yếu ớt về cường độ. Ví dụ như ánh sáng yếu ớt không đủ để soi sáng, không thể chiếu đi xa. Còn từ ngữ lớn thì bao gồm các ý nghĩa rất lớn về kích thước, rất nhiều về số lượng, rất lâu dài về thời gian và rất mạnh về cường độ. Và từ ngữ đầy thì bao gồm các ý nghĩa đầy tràn ngược lại với trống rỗng, bao phủ khắp bề mặt, thấm nhuần khắp bề trong như là một miếng bông đá được nhúng vào trong nước hoặc như là cơn mưa lớn làm ngập cả một vùng. Và ý nghĩa cuối cùng là hoàn toàn, trọn vẹn, không thiếu hụt. Như vậy, thuận đức tin của mỗi người mỗi khác, tùy theo người ấy có ít đức tin hay có nhiều đức tin, có đức tin nhỏ hay đức tin lớn, thiếu đức tin hay đầy đức tin. Nhưng cái điều an ủi chúng ta là dù đức tin nhỏ bằng hạt cải cũng có thể dời được núi. Vấn đề là chúng ta có đức tin trong Chúa hay không. Đức tin tăng trưởng theo thời gian sống trong Chúa và theo sự hiểu biết lời Chúa. Dĩ nhiên phần lớn người mới tin Chúa thì có ít đức tin, nhưng chính Chúa là đấng không bao giờ để cho con dân của Chúa phải chịu cám dỗ hay là chịu sự thử thách quá sức của mình, và Ngài luôn mở đường cho họ ra khỏi, như lời Đức Thánh Linh đã hứa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10, câu thứ 13. Chúa sẽ dùng những sự tấn công của ma quỷ để rèn tập đức tin của con dân Chúa. Ngài biết chúng ta thích hợp chiến trận như thế nào, và Ngài sẽ dẫn chúng ta vào từng cuộc chiến, cho dù có phải dẫn chúng ta đi con đường xa hơn. Đó là điều Ngài đã làm cho dân Israel khi họ vừa ra khỏi xứ Ai Cập, chưa có kinh nghiệm tác chiến. Thánh Kinh gọi dân Israel trong lúc được Môi-se vâng lệnh Đức Chúa Trời dắt họ ra khỏi xứ Ai Cập là quân đội của Thiên Chúa. Thế nhưng xuất Ai Cập ký đoạn 13 từ câu 17 đến câu 18 chép: Khi Pharaoh tha dân Israel ra đi, Thiên Chúa không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng, kẻ khi dân thấy trận mạc, giờ lòng trở về xứ Ai Cập chăng? Cho nên Thiên Chúa dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, về hướng biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Được gọi là quân đội của Thiên Chúa, và hàng mấy trăm ngàn người cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng bởi vì chưa có kinh nghiệm chiến trận, cho nên Chúa đã dẫn họ đi đường vòng xa hơn, để họ không nản lòng khi phải đối diện với kẻ thù. Và nếu lực lượng của kẻ thù quá hung hãn, vượt trội hơn chúng ta, thì chính Thiên Chúa sẽ chiến cự cho chúng ta. Và Ngài cũng đã làm điều ấy cho dân Israel. Ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 14 câu 14 chép: Đấng từ hữu hằng hữu sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Chính Thiên Chúa là đấng dạy cho chúng ta chiến đấu ở trong cuộc chiến thuộc linh, như Thi Thiên 144 câu 1 chép: Đáng tôn vinh đấng từ hữu hằng hữu thay, là vần đá tôi, Ngài dạy tay tôi đánh giặc, đập ngón tay tôi tranh đấu. Vì thế chúng ta hãy vững lòng, cho dù chúng ta mới đến với Chúa, đức tin còn non yếu và ma quỷ thì gầm thét chung quanh chúng ta. Hãy nhớ lại, hoàn cảnh của dân Israel, phía trước là biển đỏ rộng, không thể vượt qua, phía sau là đội quân của vua Ai Cập, của Pharaoh, hung hãn rượt theo. Thế nhưng Chúa đã can thiệp, và Chúa đã mở đường, và Chúa đã giải cứu. Khi cần, Chúa sẽ làm phép lạ để giải cứu chúng ta. Câu thứ 17: Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của đấng thần linh, lời của Thiên Chúa. Mão vừa có công dụng bảo vệ đầu, vừa nói lên người lính thuộc về đơn vị nào, chủ tướng là ai. Mão của sự cứu rỗi tức là sự hy vọng được cứu rỗi, như đã chép ở trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 8. Sự hy vọng về sự cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta tin nhận tin lành. Nhận mão của sự cứu rỗi tức là nhận lãnh dấu hiệu thuộc về Đấng Christ và nhận lãnh hy vọng được cứu ra khỏi sự chết để vào trong sự sống đời đời. Hiện nay chúng ta đã được cứu ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, nhưng thân thể xác thịt của chúng ta vẫn phải chết đi. Vì thế, Chúa ban cho chúng ta hy vọng được cứu rỗi khỏi sự chết, được sống lại hoặc được biến hóa để sống đời đời. Nhận mão của sự cứu rỗi là tin chắc vào sự cứu rỗi của tin lành. Gươm của đấng thần linh, tức là lời phán của Thiên Chúa, được chép thành chữ trong Thánh Kinh. Chính Thánh Kinh ví lời Chúa sắc như gươm hai lưỡi, Hebrew đoạn 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Trong bảy loại khí giới của Đức Chúa Trời ban cho con dân của Chúa mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là dây thắt lưng, áo giáp, giày dép, thuẫn, mão, gươm và lời cầu xin, chỉ có một món dùng để tấn công là lời của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã dùng lời Chúa để đánh bại sự cám dỗ của Satan, như đã chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Thật vậy, trước mọi sự tấn công của ma quỷ, chúng ta chỉ cần dùng đức tin để chống đỡ và dùng lời Chúa để đánh trả. Chúng ta công bố lời Chúa với đức tin vững chắc vào lời mà chúng ta công bố. Nếu chúng ta công bố lời Chúa mà chúng ta không thực sự vững tin nơi lời Chúa, thì sự công bố ấy chỉ là vô ích, như lưỡi gươm đánh ra mà không kèm theo sức mạnh. Để có thể dùng lời Chúa đánh trả ma quỷ thì chúng ta phải đọc lời Chúa, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo, như Chúa đã truyền cho chúng ta trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Nếu không, chúng ta chẳng biết gì về lời Chúa, chẳng biết gì về vũ khí duy nhất Chúa ban cho chúng ta để tấn công ma quỷ. Câu thứ 18: Trong mọi lúc hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí. Hãy tỉnh thức về điều ấy và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ. Cầu nguyện là khí giới thứ bảy trong cuộc chiến thuộc linh. Cầu nguyện là tương giao với Chúa, là giữ mối liên lạc với chủ tướng của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ đó chúng ta biết phải làm gì trong mọi nơi, trong mọi lúc, giữa mọi cuộc chiến. Sự cầu nguyện phải là thường xuyên. Trạng từ trong mọi lúc ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là xuyên suốt trong mọi thời gian. Lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 17 cũng dạy cho chúng ta biết rằng là con dân của Chúa chúng ta phải cầu nguyện không thôi. Có nghĩa là tâm thần của chúng ta lúc nào cũng tương giao với Chúa qua sự suy ngẫm lời Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa, tâm tình với Chúa, cầu hỏi Chúa, khẩn xin Chúa cho mọi nhu cầu cùng năng đề của chúng ta và các anh chị em cùng cha của chúng ta. Chính cái sự cầu nguyện trong mọi lúc giúp cho chúng ta không hướng về tội lỗi, không nghe những lời cám dỗ ma quỷ gieo vào tâm trí của chúng ta. Như đã nói lúc nãy, cả thế gian này bị bao trùm bởi những làn sóng tội lỗi ô uế. Tâm thần của chúng ta phải hướng về Chúa, thông công với Chúa. Nếu không, thì tâm trí của chúng ta sẽ bị những ý tưởng tội lỗi xâm nhập một cách dễ dàng. Thần trí là sự suy nghĩ và hiểu biết của con người thiêng liêng, tức là tâm thần của chúng ta. Tâm trí là sự suy nghĩ và hiểu biết của con người vật chất, tức là xác thịt của chúng ta. Những điều thuộc về vật chất thì chúng ta có thể vận dụng tâm trí, nhưng những điều thuộc về thiêng liêng thì chúng ta phải vận dụng thần trí để suy nghĩ và hiểu biết. Chúng ta có thể cầu nguyện trong thần trí ngay cả khi thân thể xác thịt của chúng ta đang làm những việc khác, hay là đang bệnh nằm liệt giường. Chúng ta hãy tập cầu nguyện trong mọi lúc trong thần trí của mình để kinh nghiệm mối tương giao tuyệt vời giữa chúng ta và Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức về điều ấy, có nghĩa là hãy ghi nhớ về sự cầu nguyện trong mọi lúc trong thần trí. Chúng ta cũng cần kiên trì mà cầu thay cho những anh chị em cùng đức tin của chúng ta. Họ có thể là những người chúng ta quen biết, mà cũng có thể là những người chúng ta chỉ nghe nói đến nhưng chưa quen biết bao giờ. Họ là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời của Chúa. Và nhân đây tôi cũng muốn khuyên bà anh chị em chú ý đến điều này. Khi nói đến ăn năn tội thì tôi dùng từ ngữ là thật lòng ăn năn tội. Khi nói đến tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ thì tôi dùng từ ngữ là hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. Và khi nói sống theo lời Chúa thì tôi dùng từ ngữ là hết lòng sống theo lời Chúa. Bởi vì nếu chúng ta ăn năn tội nhưng mà chúng ta không thật lòng, nếu chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng mà chúng ta không hoàn toàn tin nhận mà còn tin theo những cái sự dạy dỗ của các giáo hội như là dựa vào sự làm việc thiện, dựa vào đọc kinh, dựa vào dâng hiến, dựa vào cầu nguyện, dựa vào những việc làm công đức của chúng ta để được cứu rỗi. Và nếu chúng ta nói chúng ta sống theo lời của Chúa mà chúng ta chỉ sống một cách chiêu lệ, chứ không phải là hết lòng sống theo lời của Chúa, thì tất cả những điều như vậy chỉ là cái dấu hiệu chúng ta không phải là con dân chân thật của Chúa. Là con dân chân thật của Chúa phải là thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời của Chúa. Câu thứ 19. Và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạng dĩ sự mầu nhiệm của tin lành. Sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Ê-phê-sô cầu thay cho ông. Ông xin họ hãy cầu nguyện để lời được ban cho ông khi ông mở miệng, dạng dĩ rao giảng sự mầu nhiệm của tin lành. Danh từ lời ở trong câu này là một danh từ đặc biệt ở trong tiếng Hy Lạp. Ý nghĩa của nó bao gồm lời nói và ý tưởng. Rao giảng tin lành khác với rao giảng sự mầu nhiệm của tin lành. Rao giảng tin lành là kêu gọi người nghe ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ để được tha tội, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời và được sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Còn rao giảng sự mầu nhiệm của tin lành là giải thích mọi phương diện của tin lành một cách chi tiết, như giải thích tội lỗi là gì, thế nào là ăn năn tội, thế nào là sự chuộc tội, thế nào là sự tha tội, thế nào là sự làm cho sạch tội, thế nào là sự thánh hóa, thế nào là sự dựng nên mới, thế nào là hiệp một trong thân thể của Đấng Christ, vân vân. Câu thứ 20. Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạng dĩ nói như tôi phải nói. Vì sự ấy là vì một vụ rao giảng sự mầu nhiệm của tin lành. Lý do Phaolô bị bắt bớ, đánh đập, cầm tù và cuối cùng bị giết là vì ông rao giảng sự mầu nhiệm của tin lành. Vì thế Phaolô rất cần được ơn và sức từ Thiên Chúa để ông có thể dạng dĩ làm tròn công việc Chúa đã giao cho ông. Phaolô là sứ giả, tức là người được sai đi thi hành công vụ. của Thiên Chúa. Ở trong vòng xiềng xích là bị xiềng xích trong tù. Phaolô đang bị tù tại thành Roma. Khi ông đọc cho Tychicơ viết thư Ephesos gửi cho hội thánh ở tại Ephesos. Không riêng gì sứ đồ Phaolô mà tất cả những ai làm công tác rao giảng tin lành và rao giảng sự mầu nhiệm của tin lành cũng đều cần được con dân Chúa cầu thay cho họ để họ được ban cho lời và có thể giảng dĩ rao giảng lẽ thật. Câu thứ 21. Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi làm việc như thế nào, thì có Tychicơ, một anh em cùng cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự. Câu thứ 22. Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em. Tychicơ là một trong những người đồng hành với sứ đồ Phaolô trong cuộc truyền giáo của Phaolô. Tychicơ được Phaolô nhờ mang thư của ông đến với hội thánh ở tại Colosse và hội thánh ở tại Ephesos, đồng thời tường trình cho con dân Chúa tại hai nơi đó biết tin về Phaolô và những người cùng làm việc với ông. Chi tiết về Tychicơ được nói đến ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 4, Colosse đoạn 4 câu 7, Tít đoạn 3 câu 12 và Timôthê nhì đoạn 4 câu 12. Tychicơ và một số người đồng hành với Phaolô trong các chuyến truyền giáo vừa đồng công với Phaolô một cách trực tiếp ở trong việc giảng tin lành và dạy lời Chúa, chăm sóc những người mới tin Chúa, mà họ còn chăm sóc chính Phaolô khi Phaolô bị đau ốm, tù đầy. Hội thánh các nơi nghe tin Phaolô bị tù thì rất quan tâm và mong ngóng tin tức về ông. Vì thế khi có thể thì Phaolô nhờ người mang tin đến các hội thánh để an ủi con dân Chúa. Cho dù có anh chị em nào của chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu chúng ta được nghe biết về đức tin và việc làm của họ, thì chúng ta sẽ được an ủi. Câu thứ 23. Nguyện xin các anh chị em cùng cha được sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa, Đức Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ. Câu thứ 24. Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Amen. Phaolô kết thúc thư Ephesos bằng lời chúc phước. Ông chúc cho con dân Chúa được nhận lãnh sự bình an, tình yêu, đức tin từ Thiên Chúa, Đức Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ. Điều ấy có nghĩa là Đức Chúa Trời ban sự bình an, tình yêu và đức tin cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta chỉ có thể nhận lãnh sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa khi chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chúng ta ở trong thân thể của Ngài, là ở trong hội thánh. Phaolô cũng chúc cho tất cả những ai chân thành yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ mà ông gọi là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta được bao phủ trong ân điển. Nguyện lời chúc phước của Phaolô trở thành hiện thực đối với mỗi chúng ta. Nguyện lòng của chúng ta yêu Đức Chúa Giêsu Christ một cách chân thành. Nguyện chúng ta đời đời ở trong Đấng Christ. Amen.